Kính mời hội thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 28, câu 19 và đến 20. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép bép tem cho họ và dạy họ giữ hết các mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 1, công vụ trong từ câu 1 đến câu 8, hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn, sau khi chịu đau đớn rồi thì trước mặt các sứ đồ Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở các thánh đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép bép tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép bép tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Amen. Kính mời hội thánh đồng ngồi.
Có hai cái linh vụ. Cái linh vụ mà thường thường vào đầu tháng thứ ba đầu tháng là linh vụ gì không ạ? Nursing home, tức là dưỡng lão không? Cái linh vụ thứ hai là gì? Linh vụ trong tù. Và tạ ơn Chúa trong những năm tháng vừa qua khi mà cầu nguyện rất là nhiều, thì cái linh vụ trong tù cũng có được một người mục sư trong tù để rao giảng lời của Chúa. Cái người mục sư trong tù này là con nuôi của chị Bích ở đây, cũng học trường thần học và cũng được thụ phong là mục sư ở trong đó. Và có thể người này sẽ không bao giờ ra khỏi tù, nhưng mà Chúa sử dụng những người như vậy để làm công việc Chúa. Và hai cái linh vụ này tôi gọi là linh vụ những người bị bỏ quên. Thứ nhất, những người trong tù, Huntsville. Và thứ hai, những người coi như là nursing home, dưỡng lão, là những người bị bỏ quên. Và hội thánh chúng ta, ngoài cái công việc đi ra làm chứng chia sẻ phúc âm, ngoài việc đi thăm viếng, làm chứng ở trong cộng đồng, nhưng mà đồng thời có những cái linh vụ như vậy cho những người bị lãng quên. Tạ ơn Chúa về điều này. Chủ nhật tuần tới cũng sẽ có người làm chứng về chuyến đi truyền giáo, rồi sau đó phải chờ cho tới cái ngày mission, tức cái ngày truyền giáo vào cuối tháng 6, có cái năm tuần lễ đó, thì có buổi thờ phượng chung, thì cũng sẽ làm chứng trở lại để mà nhắc nhở điều này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sứ mệnh và chức năng của Hội Thánh, lâu lâu chúng ta cần phải ôn lại một lần. Có một người mà kể lại cho tôi, có một lần nọ, có một cái chiếc tàu cứu hộ đặt ở cái ven biển để cứu người gặp nạn. Ban đầu thì những người thành viên ở trong cái tàu này làm việc bất kể ngày đêm, bất kể sóng gió, Nhưng dần dần họ làm cho cái tàu này nó rộng rãi hơn, xây dựng thêm những cái phòng tiện nghi, rồi tổ chức tiệc, rồi cái cuối cùng quên mất cái mục đích của cái con tàu này là con tàu cứu hộ. Rồi một cái cơn bão lớn xảy ra và nhiều người chết đuối vì không ai chịu ra khơi để mà cứu. Rồi cái cuối cùng cái câu hỏi được đặt ra, hội thánh ngày hôm nay có đang quên mất cái mục đích ban đầu là cứu người lạc mất hay không? Kính thưa quý ông bà anh chị em, lâu lâu chúng ta cần phải nhắc nhở những điều này, nhất là cái chủ nhật tuần lễ thứ năm, cái tháng nào mà có tuần lễ thứ năm là cái chủ nhật truyền giáo, và nhất là sau khi chúng ta mới xong cái thương khó phục sinh để nhắc nhở lại tại mạng lệnh này. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con, và nhất là khi mà chúng con có cơ hội trong ân điển của Chúa được đi truyền giáo thì gặp gỡ những con người đang tìm kiếm và khao khát phục âm. Và lời của Chúa trong lúc đó cũng nhắc nhở chúng con, nếu mà chúng con không nói làm sao người ta nghe, mà nếu người ta không nghe làm sao người ta tìm. Và nhiều người trong cái sự khốn khổ, khổ nạn, khao khát tìm kiếm Chúa, và Chúa đã dùng chúng con trong ân điển của Ngài để làm điều này. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Xin Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, trong cái thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống đó, biết bao nhiêu cái mô hình tổ chức, nhưng mà cuối cùng cái câu hỏi ấy lặp đi lặp lại rất là nhiều mà đôi khi chúng ta quên. Hội thánh tồn tại để làm cái điều gì? Mỗi tuần chúng ta nhóm lại tạ ơn Chúa, chúng ta học trường chủ nhật tạ ơn Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa, hát ngợi khen Chúa. Nhưng nếu mà chỉ dừng ở đó thì liệu chúng ta có hoàn thành sứ mệnh mà Chúa giao phó cho hội thánh hay không? Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong tuần lễ vừa qua chúng ta giữ thương khó rồi phục sinh. Chúa không đến chỉ là cứu chuộc chúng ta, nhưng mà Chúa đến, Chúa giao cho một cái mạng lệnh cuối cùng cho các môn đồ của Chúa, mà ngày hôm nay chúng ta gọi là đại mạng lệnh. Và cái đại mạng lệnh này không phải là một cái đề nghị của Chúa, không phải là một cái đề nghị, không phải là một cái hoạt động phụ trong hội thánh của Chúa, nhưng mà trọng tâm sứ mệnh và chức năng của hội thánh. Nếu hội thánh của Chúa thiếu sót cái điều này thì không còn gọi là hội thánh nữa, mà là một cái hội đoàn. Tại đó ngày hôm nay chúng ta cần phải suy nghĩ về suy gẫm về điều Chúa Giêsu đã truyền dạy qua hai cái câu kinh thánh rất là quen thuộc, Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20, cũng giống như câu Công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 mà ông hướng dẫn chương trình đã đọc qua, để có thể thấu hiểu được rằng cái trách nhiệm rao giảng phúc âm và làm cho con cái Chúa trở nên môn đồ của Chúa là cái gì. Thứ hai, tại sao hội thánh phải dấn thân vào trong công tác truyền giáo? Đó là hai điều chúng ta cần phải thấu triệt rõ ràng và phải áp dụng. Thứ nhất, rao giảng phúc âm. Lời của Chúa nói là hãy đi dạy dỗ muôn dân, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền dạy cho các con. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 tới câu 20. Đây, kính thưa quý ông bà, anh chị em, là cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất ở cái đoạn cuối Ma-thi-ơ đó, và là tuyên bố cái sứ mệnh cho hội thánh, và hội thánh của Chúa phải biết cái sứ mệnh này cho đến ngày tận thế. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra, hội thánh có thể nói đây, hãy đi, là đi như thế nào mới có thể là đi? Tại nếu mà không rõ cái chữ đi này thì chúng ta đi lầm vòng, không có đến được cái mục đích. Đi cũng có thể là đi xa. Đi xa là đến các quốc gia khác, những cái vùng chưa tiếp cận. Tạ ơn Chúa ban truyền giáo mà chị Lan Phương làm chứng trở lại, chúng ta có cơ hội đi xa tới Đài Loan và kinh nghiệm được những cái sự đau khổ của con người ở đất nước này. Chúng ta có cơ hội đi xa đến đất nước Lào, những cái vùng mà chúng ta chưa có tiếp cận, và để kinh nghiệm được việc Chúa làm, cũng kinh nghiệm được cái sự đau khổ của con người ở trong cái hoàn cảnh đó. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng như rằng khi lên đền thờ của Chúa ngay sau cái thương khó phục sinh đó, thì gặp cái người què đó, họ xin tiền. Nhưng mà sứ đồ Phao-lô và Giang nói, những cái gì ta có, ta cho. Chúng ta có được gì, kính thưa quý ông bà anh chị em? Nếu mà nhìn trở lại, chúng ta chỉ có phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Mà quý ông bà anh chị em phải kinh nghiệm, phải có thì mới có thể cho được. Ai tin nhận Chúa Giêsu Christ thì có sự sống đời đời. Để mà thấu hiểu cái tình yêu và cái ân điển Chúa ban cho, chúng ta có thì chúng ta mới có thể cho được. Quý ông bà anh chị em nói, cho tiền mũi bảo biển. Tiền bạc không có làm thỏa mãn được cái lòng của con người. Khi mà đi như vậy mới thấy cái tình yêu của Chúa thật là tuyệt vời. Tại sao Chúa cho chúng ta đến đất nước này? Tại sao Chúa cho chúng ta cái kinh nghiệm gặp gỡ Chúa? Tại sao Chúa cho chúng ta có được cái tình yêu, chúng ta tin nhận Ngài có sự sống đời đời? Tại sao Chúa lại cho những điều này với cái mục đích cao cả là chúng ta phải đi ra cho lại, ban cho phước hơn là nhận lãnh, là cái ở cái chỗ đó, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng đi cũng có nghĩa là đi gần, đi đến hàng xóm, đồng nghiệp, bạn học, bạn thân. Đi đến thứ ba tuần tới đây, thứ ba đầu tháng, đi ra tới viện dưỡng lão, biết bao nhiêu người đau khổ. Đi ra, chiều nay đi ra chợ Hồng Kông, làm chứng. Đi ra biết bao bạn bè của quý ông bà, anh chị em đang cần phúc âm. Chiều nay tôi cũng có cái hẹn đi thăm viếng một ngày người cũng đau khổ. Tôi đi ra chợ Hồng Kông chắc khoảng chừng tiếng rưỡi, rồi sau đó có nhiều người lấy appointment để tới chia sẻ phúc âm. Họ đang đau khổ. Quý ông bà, anh chị em có những cái người như vậy hay không? Ý Chúa nói là đi ra như vậy. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không có chỉ là mời người khác đến hội thánh, nhưng đôi khi phải mang hội thánh đến với người. Hội thánh ra chợ Hồng Cầm, chúng ta mang hội thánh đến những người tìm kiếm. Chúng ta không có đến được trong tù, nhưng mà cái chương trình của Chúa, Chúa đặt để một cái người tù chung thân ở Huntsville, có thể cuộc đời người này không có ra được cái ngục tù đó, có thể phải chết trong tù. Nhưng trong ân điển của Chúa, cái người này tin nhận Chúa và được học trường thân học, để rồi Chúa kêu gọi cái người này trở nên người mục sư trong tù. Đó là cả một cái sự kỳ diệu tuyệt vời đó. Ta nói chúng ta phải đưa hội thánh đến với người khác. Bằng cái cách nào? Bằng cái đời sống của quý vị, bằng cái lời nói của quý vị, bằng cái hành động của quý vị. Nhưng phải có cái tình yêu thương trong đó. Lời nói mà không có tình yêu thương thì nó trở thành giống như là chửi bới, nói móc, nói méo. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, Đức Thánh Linh dạy bảo tràn đầy, chúng ta có cái tình yêu để lời nói ra là lời nhân hậu, lời nói ra là cái lời gây dựng, và cái lời nói ra trong cái ý chí của Chúa, trong Đức Thánh Linh dắt dẫn, nó thay đổi lòng người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, rao giảng phúc âm không có phải là chỉ dành cho mục sư hay là nhà truyền giáo hay là chỉ có một vài người trong hội thánh của Chúa, mà mệnh lệnh cho toàn thể thân thể của Đấng Christ, có nghĩa cho mỗi con cái Chúa trong hội thánh, mỗi quý ông bà, anh chị em. Khi nói rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa, cứu Chúa, làm Chúa cuộc đời của tôi là người tin Chúa, thì mỗi quý vị là một sứ giả của nước trời. Quý vị là sứ giả của tin lành. Tiếng Anh nói là you are the messenger of good news. Và sứ điệp của Chúa Giêsu phải được rao báo. Đó là cái sứ mệnh mà của Chúa. Bởi vì trong Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 4, Đức Chúa Trời muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một số con cái Chúa tới quảng cáo với tôi, ở Houston này cũng có nhiều tiệm bánh mì rất là ngon, có nhiều lò bánh mì rất là tốt. Thành ra khi soạn cái bài giảng này tôi suy nghĩ, nếu một người làm bánh mì mỗi sáng nướng hàng trăm ổ bánh, có nghĩa là cái mùi thơm bay khắp cái vùng. Nhưng mà thay vì bán, thì ông giữ lại, bởi vì sợ người khác ăn không có đúng cách. Mà cũng vậy, nếu mà hội thánh chỉ giữ phúc âm cho riêng mình thì không có khác nào chiếc cái lò bánh đó nướng bánh đủ thứ cả nhưng mà không bao giờ mở cửa. Tin lành của Chúa chỉ có tác dụng khi chia sẻ, khi bàn ra miễn phí. Đó là cả một cái sự kỳ diệu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thường thường tôi hay khuyến khích con cái Chúa bắt đầu cầu nguyện mỗi tuần, cầu nguyện maybe cho 5 người. Có được 5 người, nếu mà 5 người không được, 3 người thôi cũng được. Thì quý vị sẽ thấy khi mà cầu nguyện cho 5 cái người thân của mình, chưa người, chưa có tin Chúa đó, thì bảo đảm 1 năm sau tối thiểu cũng có 2 người tin nhận Chúa. Chúa sẽ đáp đồng lòng của chúng ta cho những người mà chúng ta cầu nguyện, và Chúa sẽ mở cái cánh cửa để phúc âm được rao báo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái người tín đồ này không có phải là giỏi về thuyết phục, nhưng mà bởi vì trung tín, chia sẻ và sống đạo một cách rõ ràng. Không ai nói rằng tôi có tài thuyết phục người ta tin Chúa để thay đổi lòng người. Con người không thể nào thay đổi lòng người được. Chỉ có Đức Thánh Linh của Chúa mới làm được điều này. Mà muốn có được điều này thì phải trung tín, phải chia sẻ, phải sống đạo một cách rõ ràng. Đó là cái điều Chúa đòi hỏi. Điều thứ hai, làm môn đồ của Chúa, lời của Chúa nói là dạy họ giữ hết mọi điều ta đã truyền cho các người. Thành ra hội thánh phải đào tạo môn đồ. Làm môn đồ của Chúa là không có chỉ là thêm tín hữu vào hội thánh. Nếu mà đông người vào hội thánh rất là dễ, mướn một cái ban nhạc tuần nào cũng lên hát, kêu ca sĩ tới hát hò, quảng cáo râm rộ, sẽ rất là đông người đến. Nhưng không, họ đến có thể làm tín hữu nhưng mà không phải là môn đồ của Chúa. Thành ra nhiều hội thánh tập trung vào số lượng, bao nhiêu người nhóm lại. Hội thánh Chúa đấy còn vài, mỗi tuần có người đếm có bao nhiêu người dự nhóm, bao nhiêu người học trường chủ nhật. Nhưng mà quan trọng vô cùng cái số lượng, đồng thời phải có chất lượng, bao nhiêu người đó. Tại vì chúng ta thấy nhiều hội thánh nói là phải bao nhiêu người nhóm lại, bao nhiêu người được phép báp tên. Tuần vừa rồi tại tạ ơn Chúa, tiếng Việt có 6 người, UC có 5 người, 11 người, chủ nhật tới đây là có 4 người sẽ làm phép báp tên. Nhưng mà Chúa không có chỉ kêu gọi chúng ta tạo ra người theo đạo, nhưng mà phải tạo ra môn đồ của Chúa Giêsu Christ. Để rồi trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, bối cảnh nào hay là thử thách nào xảy ra, môn đồ của Chúa còn tồn tại, tiếp tục làm công việc Chúa. Tín đồ, những người theo đạo, họ chạy trốn hết trơn. Quý vị phải trở lại con đường thương khó của Chúa. Khi Chúa vào thành, người ta hoan hô, người ta mở áo ra, người ta lấy cái lá cờ rải trên đường. Nhưng tới lúc biến động, chuyện gì xảy ra? Mất hết, biến hết. Có bao nhiêu người họp lại để mà cầu nguyện đó, cả mấy ngàn người. Cuối cùng trên lầu cao còn lại hình như là 60 người. Các ngàn người còn lại 60. Tôi tạ ơn Chúa nếu mà trong biến động này xảy ra, nếu mà hội thánh chừng này người còn hơn cái thời Chúa Giêsu, môn đồ của Chúa. Thành ra tôi đếm bao nhiêu người cầu nguyện mỗi ngày, hay là cầu nguyện vào tối thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Có bao nhiêu người đi làm chứng, và có bao nhiêu người đi thăm viếng phục vụ Chúa. Đó là những người môn đồ. Cái đó là con số thật để mà chúng ta có thể so sánh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, môn đồ theo Chúa phải học biết và trở nên giống như Chúa Giêsu. Chúng ta theo Chúa, let's just say 5 năm, có giống Chúa cách đây 5 năm không? Giống Chúa hơn chút không? 20 năm thì phải càng gần Chúa hơn. Khi mà càng gần trời chừng nào thì phải càng giống Chúa Giêsu càng hơn. Và lời của Chúa nói là phải cất cánh bay cao như chim ưng. Nhưng mà tại sao 20-30 năm mà thấy giống như là con ở dưới đất, hận hờn, ganh tị, đủ thứ chuyện xảy ra hết. Mà trong khi đó là Chúa nói là bất cất cánh cái bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt mỏi. Nhưng mà mình lại ngược trở lại thì phải xét lại. Là người sống đạo mỗi ngày, chứ không phải là ngày Chủ nhật. Tại sao ngày Chủ nhật thì thành ra là thánh, mà ra khỏi nhà thờ trong 6 ngày thì không phải là thánh mà cái gì đó? Tại sao? Như vậy có thể hiểu lầm lời của Chúa. Nhưng cuối cùng cái người lập môn đồ của Chúa là sẵn sàng từ bỏ cái bản ngã để vâng phục Chúa. Ồ, vâng phục Chúa khó lắm quý ông bà anh chị em ơi. Thành ra làm môn đồ của Chúa là một cái tiến trình, chứ không phải là sự kiện. Tiến trình là cái đường dài theo Chúa mỗi ngày. Thành ra cầu nguyện Chúa hội thánh chúng ta tạo cái môi trường để con cái Chúa có thể lớn lên trong cái sự trang bị. Có bao nhiêu người trong phòng nhóm này chưa có tham gia lớp trường Chủ nhật? Ok, tôi đổi ngược lại. Có bao nhiêu quý vị học trường Chủ nhật? Amen. Những người chưa có giơ tay tham gia học lớp trường Chủ nhật. Ok, bây giờ bận quá không học lớp trường Chủ nhật. Có bao nhiêu người tham gia học Kinh Thánh cầu nguyện vào tối thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Chủ nhật? Hay là cả hai, vừa trường Chủ nhật rồi thì xem thử có 100% không? Nếu mà chưa nên tham gia. Đây là một cái tiến trình. Và rồi lâu lâu một sư sơn có tổ chức huấn luyện qua đường dây Zoom hoặc trong hội thánh. Có bao nhiêu người tham gia? Đôi khi chỉ có một mình tôi à. Tôi vừa dạy mà vừa là học trò luôn. Thành ra nó cũng buồn lắm. Nhà cũng buồn lắm. Thành ra lời của Chúa nói, chúng ta con cái Chúa, hội thánh của Chúa phải nhân rộng, và đời sống phải môn đồ hóa người khác. Quý vị học Kinh Thánh phải dạy được Kinh Thánh. Nếu học Kinh Thánh trong ví dụ mới tuần, hai tuần thôi cũng được đây, trong một năm, hai năm, thì những cái gì học được phải nói được, chia sẻ được. Học phải có hành thì mới tốt. Đó lý do tại sao Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu 2 chúng ta truyền đạt lại những điều mình đã học cho người khác, có thể dạy người khác nữa. Lời của Chúa nhắc nhở, nếu học Kinh Thánh 10 năm mà không có chia sẻ được lời của Chúa có vấn đề. Chúng ta đi trái ngược lại với lời Kinh Thánh, trong đó thành đã học một, biết một, dạy một. Mà tại sao chúng ta học về Chúa Giê-xu, mà tại sao trong lớp trường Chủ nhật vẫn nói Chúa Giê-xu 50% người, 50% trời? Rồi phải có cái buổi hội thảo để mà ôn lại. Đó là những điều không lành chúng ta cần phải điều chỉnh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em chắc là thích thể thao. Một cái người huấn luyện thể thao không phải là tuyển người vào cái đội của mình, nhưng rèn luyện, hướng dẫn, nâng đỡ mỗi ngày. Nếu mà cái người huấn luyện viên chỉ ký hợp đồng rồi bỏ mặc thì không ai trở nên một cái người vận động viên hay là người thể thao giỏi. Hội thánh của Chúa cũng vậy, nuôi dưỡng, đào tạo môn đồ không phải là chỉ thu nhận người vào trong hội thánh để có cái đâm đầm, nhưng mà phải trở nên môn đồ của Chúa. Hội thánh của Chúa tổ chức rất là nhiều lớp kinh thánh, nhóm nhỏ để tạo môi trường học hỏi và phục vụ. Mà nếu quý vị, mọi người tham gia thì đâu có cần đứng trên này để mà kêu gọi tham gia lớp trường Chủ nhật, hay là học nhóm nhỏ, hay là kêu gọi đi chứng đạo, hay là kêu gọi đi truyền giáo, hay là đi những cái nơi gần, nơi xa, thì đâu có cần phải kêu gọi. Tại vì lời của Chúa đã nhắc nhở ở trong các lớp trường Chủ nhật, trong các nhóm nhỏ sinh hoạt trong tuần, tới 16 nhóm sinh hoạt trong tuần và ngày Chủ nhật. Nhưng mà tiếc thay mới có 50% người tham gia. Và tôi cầu nguyện Chúa năm 2025 này, đức tin tôi yếu, tôi chỉ kêu gọi 70%, tăng thêm 20% mà thôi là tốt rồi. Thành ra quý vị nói một sự sơn yếu đức tin thì quý vị cầu cho, nguyện cho tôi. Mà càng cầu nguyện đó thì hy vọng năm 2025 này mới hơn được 70% người yếu đức tin như tôi. Hội thánh phải tham gia dấn thân vào công tác truyền giáo, công vụ. À, sư đồ đoạn 1 câu 8, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng làm chứng về ta tại Jerusalem, cả xứ Jude, Samari cho đến cùng cõi đất. Thành ra cái công việc truyền giáo không có thể thực hiện bằng sức riêng. Lời của Chúa nhắc nhở ở đây phải cần sự dẫn dắt và quyền năng của Đức Thánh Linh. Đừng có bao giờ làm việc một mình, nói là tôi giỏi, tôi thuộc lòng Kinh Thánh, tôi ra tôi nói cho người ta tin. Không, Kinh Thánh nói khi Đức Thánh Linh giáng trên các con. Tại đó chúng ta cần sự dẫn dắt quyền năng của Đức Thánh Linh. Quý vị đọc lại công vụ sứ đồ, cái hội thánh đầu tiên dấn thân ra đi khi đại dạy Đức Thánh Linh. Quý vị để ý họ không có internet, không có. Họ không có cái chương trình truyền giảng lớn, không có có. Họ không có âm thanh ánh sáng, họ không có. Họ không có cái phòng nhóm lớn như thế này, họ không có. Nhưng mà tại sao đạo của Chúa lan tràn từ Jerusalem cho cả một cái đế quốc La Mã vào cái thời đó? Tại sao? Tại vì họ có cái tấm lòng sốt sắng, tại vì họ nhờ cậy Đức Thánh Linh, quyền năng của Ngài. Nhiều người đến nói với tôi phải có ca sĩ. Hồi xưa không có ca sĩ, họ nói phải có đèn chớp chớp quay vòng 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 ánh sáng mới có, phải có 6 giờ nhóm, phải có tổ chức nhảy đầm để kêu gọi người ta đến nhà thờ. Hồi xưa không có. Hồi xưa không có tổ chức nhảy đầm để mà truyền giảng, truyền giảng, không có. Không có cái điều này. Nhưng mà đạo của Chúa lan tràn. Bởi vì con cái Chúa lúc đó có cái tâm lòng sốt sắng, có quyền năng của Đức Thánh Linh. Cầu nguyện Chúa mỗi con cái Chúa trong hội thánh, ngay cả cá nhân của tôi ở đây, cầu nguyện Chúa để đầy dậy Đức Thánh Linh thì mới có năng quyền thay đổi được lòng người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trung bình mỗi tháng có 4.000 người mục sư từ chức, không có làm việc. Cái đó là cái thống kê của Nam. Là tại sao? Bởi vì họ đi học trường Kinh Thánh, họ nghĩa có cái bằng, họ sẽ hầu việc Chúa. Nhưng mà cái lòng không có, không có cái quyền năng của Chúa, ra đúng chuyện cái bỏ cuộc. Đúng chuyện cái bỏ cuộc. Và cũng có thể ngày nay hội thánh của Chúa quá dễ dàng để ngủ yên, chìm trong cái giấc ngủ, lo sinh hoạt nội bộ mà quên đi cái thế gian hay là cái thế giới đang lạc mất ngoài kia. Quên đi, Chúa kêu gọi hội thánh của Chúa không có phải là một có thể nói là cái hồ nước phước hạnh. Chúa không có kêu gọi cái điều đó. Nhưng mà Chúa kêu gọi hội thánh là một cái dòng sông phước hạnh chảy ra khắp mọi nơi. Quý vị biết nếu mà cái hồ nước, quý vị có cơ hội đi bên Do Thái đó, khi mà cái hồ nước mà không có cái nước nó lưu chuyển thì cái hồ nước nó như thế nào? Nó chết, nó trở nên hôi thối. Phải là một cái dòng sông nước tuôn chảy thì quý vị thấy nước sẽ trong sạch, cả nó sống và nó trở nên phước hạnh cho cái thế gian của chúng ta. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để hội thánh chúng ta là một cái dòng sông phước hạnh cho cộng đồng người Việt Nam và các nơi khác trên thế giới. Đó là cái sứ mệnh Chúa muốn chúng ta. Jerusalem, Jude, Samari, tận cùng trái đất là cái hình ảnh của những cái khu vực gần hội thánh Chúa hay là ở xa. Jerusalem ở đâu? Có thể là gia đình quý vị, bản thân, người cùng cộng đồng. Jude ở đâu? Người đồng hương, người trong cùng một cái nền văn hóa, gặp rất là nhiều. Samari, có những người khác biệt, có thể rất là khó tiếp cận. Và ngay cả thành phố Houston này, UBA, Union Baptist Association, nói là có khoảng chừng hơn 20 cái sa mạc nằm ở ngay trong cái thành phố Houston. Sa mạc có nghĩa là khác biệt ở đó. Tấn cùng trái đất, những cái dân tộc, những cái quốc gia chưa có nghe phúc âm. Tạ ơn Chúa cái năm vừa qua chúng ta được cơ hội tới Lào. Và cái chiến lược truyền giáo không phải chỉ cho người Việt Nam không thôi, mà cho người Lào, người qua Taiwan, không phải chỉ có người Việt Nam không thôi, mà cho người Taiwan nữa, mà ngay cả Tây Phi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hội thánh của Chúa cũng giống như quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nói là một cái ngọn đèn được thắp sáng. Nhưng nếu cái ngọn đèn này mà chỉ để dưới cái bàn, không để trên cái chân, trên cái bàn đó, thì cái ánh sáng đó không có thể nào soi sáng cho cả cái nhà mình được. Và Đức Thánh Linh cũng vậy. Đức Thánh Linh ban quyền năng không phải chỉ cho chúng ta thờ phượng trong 4 cái bức tường, cái building này. Nhưng mà khi có Đức Thánh Linh ban quyền năng để can đảm bước ra làm chứng cho Chúa giữa cái đời sống hàng ngày của quý ông bà, anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó là lời của Chúa anh nhắc nhở. Như vậy, hội thánh của Chúa phải sống đúng với cái sứ mệnh Chúa giao phó cho. Không phải chỉ nhóm lại, nhưng phải được sai đi. Trung tín rao giảng, làm môn đồ và truyền giáo. Và Chúa muốn dùng mỗi con cái Chúa ngồi trong phòng nhóm này, hay là con cái Chúa đang nghe trực tuyến, trong cái kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Nãy giờ ông Mục Sư Sơn nói rất là nhiều. Để kết luận, quý vị đã sẵn sàng góp phần trong cái sứ mạng của Chúa chưa? Và bây giờ tuần tới đây, đây là những điều quý vị làm trong tuần tới. Phải nói sao mà không làm là bảo đảm ra khỏi phòng nhóm này quý vị quên. Và cái này sẽ được gửi cho quý vị. Nếu mà nói dạ, con muốn sẵn sàng có phần sứ mạng, quý vị có rao giảng Tin Lành cho ai chưa? Mà nếu mà chưa, viết tên ba người bạn sẽ cầu thay và chia sẻ phúc âm. Lấy giấy viết ra liền, trong cái tờ chương trình có cái phần sau đó. Bạn có đang trưởng thành trong Chúa hay không? Tham gia lớp học Kinh Thánh, trường Chủ Nhật, nhóm nhỏ để môn đồ hóa, tới 16 nhóm trong tuần và trường Chủ Nhật. Và tôi có cái list tên và từng người theo học đó. Và làm tôi rất là khắc khoải, mới có 50%. Cái đó là cái ngày tốt ngày vậy đó, thì được 50%. Mà cái ngày nào trời mưa đó thì nó còn xuống có 35 thôi. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, tôi đếm cái số cao nhất để được an ủi. Cầu nguyện Chúa 75%. Bạn đã cầu nguyện xin Đức Thánh Linh sử dụng mình chưa? Cầu nguyện mỗi ngày và sẵn sàng ra đi khi Chúa sai, thì Chúa kêu gọi. Không biết có ai viết cái này xuống không? Nếu mà không viết xuống, bảo đảm trưa này ăn trưa là quên hết. Quý vị trong tuần hay là tối hôm nay làm điều này được không ạ? Amen. Dạ, tôi để cho 30 giây quý vị lấy cái iPhone chụp cái hình cái. Amen. Hứa ha. Xin mọi người đứng lên và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, toàn năm ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Chúa đã cứu chuộc chúng con và ban cho con, chúng con cái sứ mệnh rất là cao quý. Đi ra chia sẻ phúc âm. Chúa ơi, xin Chúa đổ đầy Đức Thánh Linh của Ngài trên chúng con và trên hội thánh của Ngài. Đừng có để chúng con sống thụ động nhưng tích cực sẵn sàng ra đi rao giảng phúc âm. Xin chúng con được làm môn đồ của Chúa, đem nhiều người đến với vương quốc của Ngài. Dù con nhỏ bé, dù con đôi khi suy nghĩ không có xứng đáng, nhưng chúng con xin hứa dâng chính mình của chúng con thì Chúa sử dụng. Nguyện danh của Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng con và qua hội thánh của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.